Xin kính chào quý bạn và các vị.
Tính đến nay là chúng ta đi qua được hết một quý rồi. Và bây giờ thời điểm này có thể nói là vào giữa quý 2 của năm 2023. Thì có một cái thông tin nó vừa vui vừa buồn liên quan đến những cái nhà sản xuất điện thoại Android. Vui là vì tất cả những con máy được ra mắt từ khoảng nửa cuối năm ngoái cho đến tận thời điểm này đều là những chiếc flagship rất ngon đến từ Vivo, Xiaomi, Oppo, Samsung. Những chiếc flagship rất tốt. Nhưng mà cái buồn là gì anh Vinh? Đó là những cái chiếc flagship này thì đa phần đều không được bán tại Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ ngoài Apple ra nhá, thì kể đến Android chắc là có mỗi Samsung với cả Xiaomi là có bán flagship thôi. Còn Oppo là không bán nữa rồi. Vivo thì cũng chắc chắn là không bán. Và những cái nhà sản xuất khác như kiểu là có OnePlus này hay Sony, Asus các thứ thì quá khó để cạnh tranh ở cái phân khúc giá tầm hai mấy 30 triệu ở Việt Nam. Thì đây là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng nhau nói đến trong cái buổi podcast ngày hôm nay. Đó. Thế thì anh Vinh, quan điểm của anh là tại sao mà năm nay Oppo lại không bán Find X6 Pro ở Việt Nam, Vivo thì cũng không bán X90 Pro Plus ở Việt Nam đấy?
Các hãng phần lớn không bán flagship ở Việt Nam năm nay vì thứ nhất là thị trường điện thoại di động thì đang giảm xuống.
Vâng.
Thị phần của điện thoại cao cấp thì tăng lên, cho thấy là người giàu họ vẫn có tiền đi mua, chứ không phải là người giàu họ không có tiền mua. Mà chủ yếu là khi mà kinh tế suy thoái thì ảnh hưởng đến cái tệp những người có thu nhập trung bình đổ xuống thì họ sẽ không còn tiền mua những sản phẩm mới. Thế nên những chiếc điện thoại giá rẻ thì doanh số bán ra bị giảm đi, tầm trung giảm đi, còn cận cao cấp và cao cấp thì lại tăng lên. Đó, người giàu họ không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng cái tệp đó thì người ta lại chủ yếu đi mua iPhone.
Đúng rồi.
Chứ người ta lại không mua nhiều điện thoại Android. Vì vậy nên cái câu chuyện là các hãng nhìn ra là bây giờ tôi có đem về Việt Nam thì tôi cũng không có chiếm được một tí gì cả. Bởi vì cái lúc mà thị trường mà nó đang tốt đẹp những năm ngoái, những năm trước, không phải năm ngoái mà là nhiều năm về trước, trước thời Covid, các hãng cũng đem đầy đủ flagship về nhưng có bán được cho ai đâu. Vẫn là chủ yếu là Samsung với Apple là thống trị cái phân khúc cao cấp ở thị trường Việt Nam. Thế có lý do gì để mà khi thị trường khó khăn lại tôi phải đem về Việt Nam chứ, để cho lỗ à? Thế nên mà các hãng sẽ không thể mà đem các sản phẩm này về Việt Nam được, họ phải bỏ qua cái đợt của những cái thiết bị như này thôi.
Em thấy thì khá là tiếc, bởi vì là những cái thương hiệu khác mà ngoài Trung Quốc đi, như kiểu Sony thì họ cũng không có bán flagship Việt Nam quá lâu rồi.
Từ những cái thời kiểu họ sẽ bán thông qua kiểu Sony Center hay là cái gì đó, đại khái là một cái đại lý, một cái chuỗi cửa hàng trải nghiệm của Sony thì họ sẽ đứng ra bán ở Việt Nam. Nhưng mà tất nhiên là cái đấy, một chuỗi cửa hàng như thế bé tí làm sao mà có thể so với cái tầm cỡ quy mô bán đại trà trên cả nước.
Cái độ phủ nó không lớn. Đúng mà rồi. Ai là fan của Sony thì tìm đến thôi.
Đúng rồi. Thế nên là mình sẽ không xét nó vào cái dạng là có bán flagship ở Việt Nam.
Vâng.
Bán flagship Việt Nam phải được phân phối một cách rộng rãi, đại trà
rồi là
các
truyền
kiểu
thông các thứ nữa. Đó. Thì như chúng ta thấy là đa phần nhá, ở thị trường Việt Nam bây giờ, mà còn em nghĩ là cũng nhiều thị trường khác nữa cơ, ngoài Apple, ngoài Samsung ra là đến từ Mỹ này, rồi là đến từ Hàn Quốc đi. Thì đa phần những cái hãng khác được bán ở thị trường của mình nói riêng và các thị trường khác đều là Trung Quốc thôi.
Trung Quốc hết thôi.
Thế thì anh Vinh có thấy rằng là bây giờ mọi người có vẻ đang hơi khắt khe với điện thoại Trung Quốc không? Nhất là khi mà nhiều người đến bây giờ, năm 2023 rồi, vẫn có tư tưởng là trên 10 triệu là tao không mua điện thoại Trung Quốc.
Thì thực ra cái đấy không có gì lạ.
Vâng.
Ở rất nhiều quốc gia ấy, điện thoại Trung Quốc là được ưu ái rất nhiều. Chúng ta có thể kể đến những thị trường như là Indo, Malaysia, cả là Ấn Độ. Họ rất yêu thích điện thoại Trung Quốc bởi vì thứ nhất là mức giá tốt, cấu hình của nó lại còn ngon. Nên mà nếu chúng ta tìm hiểu sâu về những thị trường đấy thì cái thị phần của các hãng Trung Quốc thì lại cũng cực kỳ tốt luôn. Còn ở Việt Nam chúng ta là chúng ta có những cái mối quan hệ và liên quan đến lịch sử rồi các tướng tình đến Trung Quốc nó nhiều.
Chính trị các thứ nữa.
Chính trị nên mà đôi khi là người ta không thích, chỉ đơn giản là vì cái quan điểm tư tưởng đấy thôi. Còn đến khi mà người ta có những cái quan điểm từ thuở xưa như là TV thì phải mua Sony hay là đồ điện tử phải mua hàng Nhật cho nó bền. Nhưng các bạn nhìn cái Toshiba thì cũng phải bán thân rồi, rất nhiều công ty Nhật cũng ra đi rồi đấy bởi vì không có thay đổi kịp thị trường. Mà ai mua, các công ty Trung Quốc mua cũng rất là nhiều.
Vâng.
Công ty Trung Quốc sở hữu bây giờ hàng loạt. Các bạn thấy rằng là đấy là một trong những cái vấn đề liên quan đến cái tâm lý thôi. Nhưng còn những cái người đó có thể là họ cũng chưa từng dùng một cái điện thoại flagship Trung Quốc nào xịn đến từ kể cả của Oppo hay của Xiaomi, chỉ vì đơn giản là họ không thích thì họ không thích. Thế nên mà mình thấy cái vấn đề đấy là một cái điều mà sẽ còn lâu mới thay đổi được. Nhưng mà nó sẽ cần thời gian. Ví dụ như ngày xưa đi, trước khi Oppo thành công, Việt Nam mình đến bán một con điện thoại Trung Quốc giá rẻ còn khó bởi vì cái tinh thần gọi là tẩy chay hàng Trung Quốc nó quá lớn. Nhưng đấy, rồi đến khi mà Oppo mà họ đã thành công rồi và rất nhiều các thị trường khác mà họ đã làm ngon lành rồi, dần dần thì sau Oppo rồi cũng đến Xiaomi rồi các hãng Trung Quốc có thể thoải mái để vào. Thì anh nghĩ câu chuyện flagship này sẽ cần một thời gian rất 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 dài nữa thì mới có thể thay đổi được.
Em nghĩ cái này cũng một phần là vì từ ngày xưa ấy, chúng ta đã có cái định nghĩa trong đầu là gì? hàng Trung Quốc là không ngon.
Đúng rồi.
Hàng Trung Quốc là nhanh
hàng Trung Quốc là hàng đều, hàng rởm. À, không chỉ điện thoại đâu, chúng ta có thể nói đến cả ô tô.
Vâng.
Ô tô lại còn câu chuyện phức tạp hơn nữa, vì giá trị lên vài trăm triệu rồi còn ảnh hưởng đến tính mạng con người. Thì người ta vẫn có tâm lý là không thích và tẩy chay đồ Trung Quốc. Người ta sẽ ưu tiên là, tất nhiên là ngoài những xe xịn như xe Đức, xe Mỹ ra, thì người ta sẽ ưu tiên đến là xe Nhật này, rồi đến xe Hàn này, rồi mới đến xe Trung Quốc chẳng hạn. Thì cái thứ bậc xếp hạng đã cho thấy cái mức độ tín nhiệm về cái nguồn gốc xuất xứ của một cái thương hiệu nó như thế nào rồi. Nên anh nghĩ là cái này nó sẽ đôi khi không phải liên quan đến sản phẩm.
Em thấy rằng là có một bộ phận người mua nhá, và kể cả là không mua đi, họ chỉ xem thôi, nhưng mà họ có một cái tư tưởng là bài trừ hàng Trung Quốc rất kinh khủng. Ví dụ đơn giản như này là mình chê, thật ra là trên bất kỳ một cái sản phẩm điện tử nào nó cũng phải có khuyết điểm.
Cũng nhiều điểm.
Nhưng mà mình chê Apple không sao, chê Samsung không sao, nhưng mà cứ chê hàng Trung Quốc một cái là các bạn sẽ bảo ôi à, tao biết ngay mà, hàng tàu này, con này con đều này. Chả nói đâu xa, hôm trước làm con Mi 13 Ultra hay kể cả là con Oppo Find 6 Pro. Nó là hàng Trung Quốc thì nó hỗ trợ thế quái, nó được Netflix. Nên là mình xem SDR trên những con điện thoại đấy cũng là rất dễ hiểu thôi.
Đương nhiên, bởi vì nó không có mua những cái tiêu chuẩn đó.
Đúng rồi, Trung Quốc thì họ xem Bilibili chứ họ này xem Netflix quái đâu. Nên là em thấy có nhiều người họ cái tư tưởng của họ bài trừ hàng Trung Quốc.
Nói chung là họ có những cái trải nghiệm ít. Thiếu kiến thức thì họ sẽ có những cái nhận định như vậy. Mình ví dụ như cá nhân mình nhé các bạn, mình là một người mà trong ngành công nghệ này thì điện thoại mình nắm rất rõ. Nhưng mà như là liên quan đến máy tính hạn, chả bao giờ mình phát biểu, mình chả chê một thằng nào biết quái ở đâu mà đi chê. Hay là về ô tô thế, chả bao giờ đi lên đi chửi là thằng này cùi bắp và thằng này kia, biết gì mà đi chê. Người ta có nhiều kiến thức thì người ta cái đấy người ta không gọi là chê nữa, mà người ta sẽ có những cái nhận định và những cái đóng góp. Còn mà chê một cách đơn thuần mà hoàn toàn không kiến thức thì người ta gọi là thiếu hiểu biết nhưng mà lại thích thể hiện. Thì đấy là một cái mình nghĩ là ai cũng sẽ trải qua thôi. Những cá nhân mình hồi trẻ mình đã từng trải qua giai đoạn đó rồi. Và mình nghĩ là chúng ta có thể thông cảm cho những các bạn này, khi mà các bạn đang còn quá trẻ và không có nhiều trải nghiệm cuộc đời, không trải nghiệm sản phẩm thì bạn cứ nói như vậy.
Vâng.
Thì đấy là một sự tiếc nuối cho các bạn thôi. Thật ra mình cảm thấy buồn và tiếc cho các bạn, bởi vì thay vì chúng ta tiếp nhận theo nhiều thông tin để chúng ta có những cái chia sẻ, những cái đóng góp hay hơn, thì chúng ta lại dùng những cái tôi để chúng ta đi vào chửi mắng hay là lên án một vấn đề gì đấy khi chúng ta về bản chất chúng ta không hiểu được nó là cái gì. Thì đấy là một phần, nhưng mà đại khái nói chung là vì người ta đã có một cái sự không hài lòng với sản phẩm Trung Quốc nói chung. Bởi vì tại sao Trung Quốc ấy nó lại có cả là hàng xịn nội địa và cả hàng đều, nó nhiều quá.
Đúng rồi,
nó nhiều vãi ra luôn. Nên thành ra khi người ta dùng một cái sản phẩm nào mà hàng đều ấy, ô cái này đến từ Trung Quốc à, từ này không bao giờ tao dùng đồ Trung Quốc.
Giống như kiểu là bị chó cắn một lần xong từ đấy là cạch mặt tất cả con chó.
Đúng, chính xác, gọi là đấy là những cái ám ảnh mà ta sẽ để lại. Vâng. Thì gọi là thiếu đi cái niềm tin. Thế mình thấy cái việc mà nhiều người vẫn đang kỳ thị hàng Trung Quốc đấy thì mình thấy rất bình thường, mình không có quan tâm và để tâm những vấn đề đấy lắm. Thì cái việc mà để thay đổi cái yếu tố đó, nó phải cái tầm cỡ vĩ mô là đến về cái quy trình đó là khủng khiếp rồi. Chứ còn chúng ta thì là người tiêu dùng, cứ cái nào tốt chúng ta dùng đó, cái nào hay chúng ta ủng hộ. Thế mình cũng thấy là cái việc bài trừ đồ Trung Quốc của rất nhiều người dùng Việt Nam thì mình thấy rất là bình thường.
Thì đấy là câu chuyện là em gọi là em mở rộng vấn đề ra thôi. Nhưng mà quay trở lại với cái chủ đề chính trong cái buổi nói chuyện hôm nay liên quan đến con flagship của Trung Quốc ấy. Cá nhân em nhá, em cho rằng là điện thoại flagship Trung Quốc đã làm và đang làm rất tốt, và có thể trong tương lai họ sẽ còn vượt xa những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được cơ.
Đúng rồi.
Và thực tế thì những cái nhà sản xuất kiểu Oppo hay là Xiaomi, họ phát triển có thể nói là thần tốc, làm cực kỳ là nhanh và sản phẩm của họ thì cực kỳ là ngon. Ví dụ như là Vivo, em có trải nghiệm con X90 Pro Plus thì em cảm thấy rất là thích cái vân tay của nó. Và có một điểm em luôn đánh giá cao điện thoại Trung Quốc ấy, đó là họ rất chịu khó thay đổi, đặc biệt là về cái mặt thiết kế điện thoại đi.
Đúng rồi.
Thay đổi qua hàng năm luôn, và ngay như những cái con điện thoại gần đây Trung Quốc mới ra, Mi 13 Ultra, nhìn nó đã khác Mi 12 Ultra rồi. Thì đấy là cái em đánh giá cao. Thế thì với ở quan điểm của anh nhé, thì anh cho rằng là các hãng điện thoại Trung Quốc đang làm tốt hơn Apple, Samsung hay là những cái thương hiệu khác đến từ các quốc gia khác ở điểm nào?
Đấy thì thực ra ấy, cái này cũng chả có gì đi khen người ta cả, vì các bạn lại
chính xác cái gì nó là ưu điểm thì mình nhìn vào
lại
đúng không?
Muốn nói là đây đều là những câu chuyện cũ rồi, không có gì mới đâu. Nó là đều những câu chuyện cũ. Trước khi thời của điện thoại Trung Quốc thì Samsung là một trong những hãng cực kỳ sáng tạo. Bây giờ tôi hỏi các bạn là ai là người đưa màn hình AMOLED đầu tiên trên điện thoại di động để mà sử dụng một cách phổ biến? Đó là Samsung chứ còn ai?
Đúng rồi.
Từ cái thời thủa sơ khai tôi mới làm điện thoại di động là Samsung đã là phổ cập cái điện thoại màn hình AMOLED.
Vâng.
Lúc đấy chửi nào là màn này thì đục, màn này rồi rỗ. Nó bây giờ là khi bắt đầu nó phải có những cái phiên bản mà bị người ta chê như thế, nó cải thiện dần nó mới ra những cái màn hình đỉnh cao như thế ngày hôm nay chứ, đúng không ạ? Đấy thì Samsung ngày xưa là một trong những hãng sáng tạo nhất. Samsung còn đưa ra một loạt các cái phát minh rồi, từ nào là thay đổi cái thiết kế điện thoại. Nói chung các bạn, tôi cảm thấy là nhiều người khi mà thiếu kiến thức thì cứ vào đi nói rằng là Samsung bây giờ chỉ biết copy Samsung đi lùi. Trời ơi, Samsung ngày xưa sáng tạo vãi luôn. Tôi một thằng ngày xưa là fan của Samsung bởi vì họ có quá nhiều cái hay. Nhưng mà cũng giống như Apple và Samsung là khi đạt đến một cái ngưỡng ở đỉnh cao á, người ta sẽ không cần phải sáng tạo theo cái kiểu là đối tượng năm. Một, công ty lớn quá. Phần lớn những công ty chúng ta có thể nói đến thì nó là những công ty đại chúng. Thì các cái cổ đông và những cái người mà nằm trong cái ban điều hành, họ sẽ muốn công ty đi theo đúng hướng, mang lại càng về nhiều lợi nhuận càng tốt. Thì bây giờ nếu một sản phẩm đang ngon, đang tối ưu hóa dây chuyền, Apple chính là đỉnh cao của việc này. Đến tận con iPhone 8 từ đời Tống người ta còn xào lại để bán thành iPhone SE thì mới thấy rằng là miễn làm sao đem lại nhiều tiền họ vẫn sẽ làm, không cần phải sáng tạo. Số 2 là một cuộc sáng tạo đổi mới của các hãng này, nó sẽ là một cái định hình của thị trường. Nghĩa là việc là nếu mà họ chỉ cần làm sai, làm fail một bước thôi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nên họ cũng không có dám mạo hiểm làm cái điều mới. Chứ các bạn nhìn nhé nha, các hãng Trung Quốc thì lại thoải mái.
Chả mất cái gì.
Mình có gì đâu mà mất. Đúng trong rồi. Khi bây giờ họ càng sáng tạo thì name của họ càng lên, họ càng viral, cũng giống y hệt ông Samsung ngày xưa cũng thế. Ông sáng tạo vãi ra luôn để cái tên của ông lúc nào cũng được đẩy lên cao, được nhiều người biết đến. Nên khi ông đạt đến cái độ chín thôi thì ông sẽ chậm cái việc đấy lại, lâu lâu mới tạo ra một sự đột phá. Các hãng Trung Quốc thì bây giờ có cái gì? Bây giờ để cạnh tranh với Samsung với Apple thì phải liên tục sáng tạo, tạo ra sản phẩm mới chứ. Thì đấy là chúng ta nhìn thấy là cái mặt là tích cực là tại sao họ đổi mới như thế. Nhưng mà về sâu xa đấy là chiến lược họ phải làm thôi. Chứ bây giờ ông Trung Quốc mà không đổi thì ai người ta đi mua điện thoại Trung Quốc, đúng không? Xiaomi có những con như là Mi Mix Alpha này cũng không bao giờ ra ngoài đời thật, nhưng họ đã tạo ra một cái màn hình cuộn từ trước ra sau đẳng cấp đấy. Và vô số những cái concept như là Vivo thì có cái máy không có cổng sạc đầu tiên này, rồi vân tay tràn khắp màn hình này, thiếu gì ý tưởng sáng tạo, các hãng nhiều lắm. Apple và Samsung cũng sẽ có những ý tưởng như thế, nhưng họ không bao giờ họ đưa ra. Họ đưa ra để làm gì? Khi mà cái mà chỉ cần mà lỗi sản phẩm có vấn đề, cái là cái cổ phiếu và mọi thứ của họ nó sẽ bị sụt giảm, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Nên họ sẽ rất chậm chân và cẩn thận trong những cái bước thay đổi của mình. Còn các hãng Trung Quốc thì chả có cái vẹo gì từ mất cả. Mình phải đổi thôi, về cập nhật liên tục, mình phải đưa ra các thiết bị mới, những cái sáng tạo mới. Nên mà đấy là một cái điều mà đối với anh thì anh cảm thấy mà tốt, nhưng anh không quá kiểu là hào hứng quá hay là kiểu phát rồ phát dại và coi thường Samsung hay là Apple, bởi vì anh hiểu nguyên nhân sâu xa câu chuyện đó là như vậy, thị trường nó phải hoạt động theo mô hình như thế.
Đó thì em thấy là nhiều bạn cũng cứ nhìn sang những cái điện thoại Trung Quốc, thấy họ đổi mới sáng tạo hàng năm xong rồi bắt đầu quay lại bảo Samsung, Apple là lười.
Đúng rồi, nó là chiêu cả đấy. Các tập đoàn càng lớn thì họ sẽ có càng nhiều chiêu thôi. Ví dụ như là em sẽ hình dung như là cái ô tô đi. Một cái ô tô nha, nó sẽ có một cái vòng đời nâng cấp gọi là facelift, là giữa vòng đời. Thì thậm chí là họ đã tạo ra một cái phiên bản, khi mà người ta thiết kế những cái điện thoại các bạn đang thấy, những cái ô tô bạn đang thấy này, nó sẽ một đội ngũ khi họ sẽ tạo ra một con iPhone 14 này, nó sẽ có khoảng 10 mẫu khác nhau. Và họ bảo là ô, cái mẫu này, mẫu số 8 này đẹp quá, nhưng mà ta sẽ để dành nó ở iPhone 15. Cái 14 này bây giờ mày phải vẽ ra tao một cái con mà nó xấu hơn cái mẫu 15 một tí, nó ít thay đổi thôi, nhưng mà vừa đủ cho người ta mua, để đến 15 tao tung ra phát thì nó phải một vụ nổ. Thì các cái xe ô tô nó sẽ có cái dòng facelift giữa vòng đời, nó được xem là một trong những phiên bản gọi là hoàn thiện nhất của cái phiên bản đó. Thì khi vẽ ra con facelift chẳng hạn, bảo ôi đỉnh cao rồi, nhưng mà con này tao sẽ để 5 năm sau tao mới bán. Mày vẽ ra một cái con mà nó thay đổi vừa thôi đấy, để mà vẫn tạo được sự hào hứng người ta mua. Và khi tung ra facelift thì người ta sẽ tiếp tục duy trì được cái số bán ra của cái doanh số đang tốt như vậy. Vì vậy nên mà những cái anh em đang thấy thì nó chỉ là một trong số những sản phẩm ý tưởng của các hãng. Chứ các bạn nghĩ là người ta đâu có ngu đến cái mức mà người ta không sáng tạo ra được đâu. Những cái concept trên mạng ngày xưa vẽ iPhone như nào người ta biết hết mà.
Vâng.
Nhưng vấn đề là người ta không muốn làm, hoặc người ta không cảm thấy làm như vậy là tốt cho cái thương hiệu hay là cái nhận diện của họ. Thì vì vậy nó không thay đổi. Nếu mọi người sẽ để ý này, cái iPhone này này gần như không thay đổi gì, và nó đã tạo ra một cái dấu ấn của riêng nó. Các bạn nghĩ xem, điện thoại Android chúng ta đã thay đổi biết bao nhiêu cái giao diện qua các đời sử dụng rồi. Nhìn vào một phát, có khi các bạn không nhận ra đây là điện thoại Samsung ngày xưa đâu, đúng không ạ? Vì nó đúng, khác quá. Nhưng các bạn nhìn con iPhone 14 Pro Max, khi các bạn cầm iPhone 2G lên, chắc chắn là đây là con iPhone.
Nó có cái cần gạt rung.
Cái cần gạt rung chỉ là một yếu tố, nhưng cái giao diện người dùng iOS đến bây giờ, ngày xưa đến bây giờ cũng y chang vậy, không thay đổi gì. Android đã thay đổi 9.000 lần rồi. Đấy thì nó mới thấy rằng là cái việc để tạo ra một sản phẩm của họ là rất phức tạp. Họ phải tạo ra một sự đồng nhất, một cái bộ nhận diện kinh khủng khiếp. Thế nên mà các cái sản phẩm của họ sẽ cần phải thay đổi từ từ, không dám có một sự đột phá quá, nó mạo hiểm lắm. Nhìn Microsoft đấy, làm cái con Surface Duo, hay còn gọi được tiếng Anh một cách đơn giản là Surface Duo.
Vâng.
Thì nó khi nó lỗi phát, có nhục nhã không ạ? Một công ty công nghệ đứng top đầu thế giới làm con cái con điện thoại gập, nó cùi, gọi là cùi không thể tả được. Rồi sao? Rồi sau này nếu Microsoft muốn làm tử tế, liệu có nhiều người dám tiên phong không ạ?
Người ta sẽ nhắc lại về cái vụ đấy.
Đúng rồi, người ta sợ chứ. Thì tương tự thôi, các hãng lớn như Apple, Samsung có một cái áp lực đấy ở phía sau. Họ sẽ rất cẩn thận trong những cái bước đi của mình. Ngày xưa Samsung Fold lần đầu tiên ra dính quả phốt mà bóc màn hình ra mà bị lỗi tướng tình ấy, chả rầm rộ, nhưng mà may mắn là đợt đó là mới chỉ gửi cho reviewer nước ngoài người ta trải nghiệm. người ta feedback. Chứ quả đấy mà bán ra thì nó không khác gì một vụ con Galaxy Note 7 lần thứ hai cả. Nên mà họ sợ lắm, họ không dám đột phá, không dám mạo hiểm nữa đâu. Chỉ các hãng Trung Quốc họ vẫn đang làm thôi.
Cái này là đúng ấy, bởi vì Samsung, riêng với Samsung thôi nhé, thì em thấy rằng là sau cái vụ con Fold đi và cả sau cái vụ con Note 7 thì mãi về sau chúng ta thấy là sạc Samsung không tăng.
Đúng rồi,
pin cũng không tăng.
Samsung và Apple đều không tham gia cuộc đua về tốc độ sạc. Bây giờ tôi chỉ hỏi các bạn một đơn giản đây này. Các bạn mở cho mình cái bảng thống kê của 10 con điện thoại bán chạy nhất trên thế giới hàng năm. Có con nào trong đấy sạc 120W không?
Không có.
Tất cả những cái con đó, các bạn nhìn xem bao nhiêu máy sẽ có tần số quét 120Hz. Đúng không ạ? Thì tức nghĩa là các hãng thừa hiểu là cái sạc nhanh và 120Hz
nó không phải vấn đề,
nó không phải là cái mà 8 tỷ người trên thế giới này cùng nhau quan tâm.
Vâng.
Cái nhóm mà các bạn quan tâm đến màn 120Hz với lại sạc 120W nó bé tí tí này. Và cái các hãng làm thì đương nhiên đã sản xuất rồi, muốn tối hóa, đã sản xuất lên đến hàng triệu máy hay là hàng trăm nghìn máy để phục vụ cho số đông. Nên mà thành ra tại sao mà các hãng này nó sẽ tập trung vào những cái con mà các bạn chê cùi, là như con iPhone 14 này, cùi lên cùi xuống màn hình 60Hz, hai camera, không sạc nhanh, sạc của nó chỉ lên đến 25-27W hay gì đấy, cỡ đấy là tối đa đi chẳng hạn. Đâu có bằng những con điện thoại tàu đâu. Nhưng vấn đề nó vẫn cứ bán chạy nhất trên thế giới. Đấy, nên thành ra là các hãng cũng không muốn thay đổi nâng cấp những vấn đề đấy làm gì.
Vâng.
Đến khi mà những con điện thoại Trung Quốc áp đảo về doanh số, tự động Samsung, Apple sẽ làm. Các bạn không cần phải kêu, các bạn đừng có kêu cái gì cả. Mấy ông này cứ đụng đến tiền, mà đến khi các ông bị suy sụp một phát là bắt đầu là áp lực từ cổ đông rồi các nhà đầu tư phát, họ tự làm. Các bạn cũng đừng đặt ra câu hỏi là Apple bao giờ ra điện thoại gập. Khi nào mà Apple bán cái những cái con điện thoại này này, doanh số bắt đầu thu điện thoại gập ấy, tự Apple làm. Thế thôi. Họ sẽ là những cái công ty kinh doanh, họ đã tính hết rồi, chúng ta không cần phải dạy họ làm cái gì cả nên không phải kêu.
Ở thị trường Việt Nam của mình ấy thì em thấy là cái câu chuyện về thương hiệu nó là một cái rất lớn đấy, ban nãy mình đã nói rồi là.
Thật ra không chỉ Việt Nam mà toàn cầu nói chung.
Vâng.
Tức nghĩa là người dùng đều là những người thích mua sản phẩm thương hiệu khi chúng ta có điều kiện.
Vâng.
Khi chúng ta không điều kiện, chúng ta sẽ luôn muốn là tiêu dùng một cách rẻ rặt, đơn giản thôi. Tại sao ngày xưa chúng ta đi ăn hàng quán vỉa hè, tiền quái đâu ra mà đi ăn hàng xịn? Ngay khi có tiền chúng ta muốn thử bò Kobe như thế nào.
Vâng.
Đấy, đấy là nguyên nhân tại sao, bởi vì ta nghe đến thương hiệu đó, nó quá nổi tiếng để thành một cái độ tín để khẳng định về chất lượng rồi. Chúng ta khi có tiền ta phải thử một lần cho biết. Chứ bây giờ tôi hỏi các bạn nghèo thì anh em mình phải chấp nhận là trải nghiệm sản phẩm rẻ, ngon, bổ chứ, đúng không?
Vâng.
Và khi có tiền thì phải đi tìm thương hiệu để mà trải nghiệm ngay. Ví dụ một ông không có tiền mua xe tàu đi chẳng hạn, khi ông thành tỷ phú không lẽ ông đi xe tàu tiếp, ông phải đi Rolls Royce ông mới bị bắt chứ.
Đúng, em công nhận việc đấy.
À.
Thế thì quay trở lại cái vụ về nói về thương hiệu nhé.
Ừ.
Như anh Vinh thấy là những cái hãng Trung Quốc không phải là họ không làm thương hiệu đâu.
Đúng.
Vivo họ có tài trợ cho mấy cái giải bóng đá lớn,
đúng
World Cup
rồi, đấy là cách họ đang đổ tiền để làm thương hiệu.
Đúng rồi. Thì bây giờ có Xiaomi.
Ừ.
Thế thì anh Vinh thấy rằng là các cái hãng điện thoại Trung Quốc nhà bây giờ muốn bán được flagship ở Việt Nam ấy, thì ngoài câu chuyện là làm hình ảnh đó ra thì họ cần phải làm cái gì nữa thì bán được flagship ở Việt Nam?
Thực ra ngay ở câu chuyện bây giờ các hãng đang làm đấy thôi. Cách mà các hãng Trung Quốc, Xiaomi thì hợp tác với Leica. Ngày xưa Huawei đã hợp tác Leica thành công và Huawei đã vươn tầm thế giới rồi. Thì đấy cứ nghĩa là không phải là cứ Trung Quốc sẽ bị tẩy chay. Mà quay trở lại vấn đề vẫn là người ta có thể tẩy chay, nhưng khi chất lượng sản phẩm của bạn đủ tốt để mà thuyết phục ấy, họ dần dần họ có thể chuyển dịch. Huawei ngày xưa đã là một thế lực rồi, cho đến khi mà bị cấm vận thì rõ ràng là các hãng Trung Quốc đang học theo Huawei thôi. Bây giờ thì Xiaomi cùng với Leica, Oppo thì có Hasselblad, Vivo thì có Zai, mỗi ông là có một cái tên tuổi riêng, thì có thể nói là họ đang tìm cách là đứng trên vai người khổng lồ song hành với nhau để cùng nhau đi lên. Nên mình thấy là bây giờ cái cách mà các hãng thay đổi thì vấn đề vẫn là thời gian và chất lượng sản phẩm. Nên khi nó khẳng định được cái tên tuổi của mình thì nó mới đem lại cái sự thay đổi trong cái hành vi người tiêu dùng.
Vâng.
Đấy, ngày xưa không ai ở Việt Nam mua điện thoại tàu, bây giờ người ta cũng dùng bình thường phổ biến như bao người khác. Thậm chí Oppo bán điện thoại gập, người ta vẫn cứ mua bình thường. Ai dám nói điện thoại gập là bây giờ hàng tàu là rẻ tiền kém chất lượng cùi bắp hơn Samsung nữa đâu, đúng không ạ? Người ta dần ra cần phải có sự trải nghiệm và chuyển dịch. Vì thế nên mà anh nghĩ là cái câu chuyện này nó cần phải nhiều năm nữa, chứ không phải là chúng ta nói là à bây giờ chỉ cần làm thế này thôi người ta sẽ mua điện thoại tàu. Không có đâu. Cái đấy là ăn sâu vào tư tưởng thì cần nhiều năm nữa lắm.
Em cũng nghĩ rằng là Trung Quốc ấy, họ những cái nhà sản xuất điện thoại Android thì họ không phải là họ không có cái chiến lược kinh doanh. Họ đã thử rồi, họ đã làm rồi và họ thấy là có vẻ thời điểm này vẫn chưa thực sự là thời điểm
chín muồi. Đúng rồi, nó vẫn phải cần thêm một thời gian nữa.
Vâng.
Chứ còn không thể mà chỉ hợp tác với mỗi mấy ông kia nổi tiếng một phát là được ngay đâu, còn lâu á.
Và cái câu chuyện mà người Việt Nam mua flagship Trung Quốc thì em nghĩ là nó cũng cần một thời gian rất dài. Nó đúng không rồi. Chỉ là về phía các cái nhà sản xuất đó mà còn là về phía của những người dùng. Như cá nhân em đi, là một người mà trước đây chưa từng trải nghiệm điện thoại của Trung Quốc. Cái thời điểm mà đúng như anh Vinh nói là nghèo, đào đâu ra tiền mà mua điện thoại xịn. thì lúc đấy mình cứ đâm đầu vào những cái thương hiệu nào mà nó đã khẳng định tên tuổi rồi, như kiểu Samsung, như Apple thì mình mua thôi. Rồi sau này khi mà mình có điều kiện hơn, mình có tiền, mình bỏ tiền ra mình mua điện thoại Trung Quốc, mình trải
gọi
nghiệm,
gọi là mua trải nghiệm, mua thêm kiến thức, mua thêm nhiều cái để cho mình có thể biết mở rộng ra luôn,
mua kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm đấy.
Đúng rồi.
Thì cái việc liên quan đến kinh tế này thì chắc chắn là cần thời gian rồi, chứ không phải
câu chuyện. Thế nên nói chung lại là năm nay các hãng điện thoại Trung Quốc nói chung không đẩy các cái máy bán chính hãng Việt Nam, bởi vì khó khăn quá, biết là không bán được rồi nên mà rút. Thì mình thấy rằng là đấy là một trong những cái điểm mà buồn. Thế là thị trường điện thoại mà càng đông vui thì càng có lợi cho các bạn thôi, càng có lợi cho người dùng chúng ta, những người có thể nhiều option. Và càng đấm nhau thì càng tốt, giống như kiểu iPhone giảm giá ấy. Một ông giảm, hai ông giảm, ba ông giảm, bốn ông giảm, ai có lợi? Người dùng có lợi. Mấy ông kia làm gì có lợi? Bây giờ người dùng sướng nhất, người dùng muốn mua sướng thật sự luôn. Thì tương tự như các bạn nghĩ đi, nếu mà Việt Nam mà chỉ có mỗi Samsung với lại Apple hay là Xiaomi bán flagship ấy, lúc đấy người ta để giá như nào là các bạn phải chịu thôi, các bạn làm gì có lựa chọn. Nhưng nếu mà có đến 5-6 ông còn bán flagship thì các ông phải tranh nhau giảm giá, làm cái chương trình khuyến mại rồi tổ chức các sự kiện rồi cho mọi người trải nghiệm nhiều để mọi người mua. Nên thành ra là đây là một câu chuyện buồn, nó không có gì vui đây mà nhiều anh em còn bảo là điện thoại Trung Quốc không bán flagship nữa rồi các thứ, tin mừng quá rồi, bây giờ chỉ cần Samsung thôi là đủ. Các bạn sai rồi. Thị trường mà càng nhiều người chơi thì càng có lợi cho chúng ta thôi. Nên ta hãy nên cảm thấy đáng tiếc về những cái giai đoạn khó khăn này đang diễn ra, và hy vọng là 2025 khi mà kinh tế quay trở lại bình ổn thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn ở Việt Nam.
Năm nay là một năm em cũng thấy rất tiếc, bởi vì đấy, ngay từ đầu cái buổi nói chuyện hôm nay đã chia sẻ rồi là điện thoại flagship năm nay các hãng Android làm quá ngon, nhưng họ lại không bán ở Việt Nam mà cũng trên toàn thế giới nữa nhé. Ví dụ như con Oppo Find 6 Pro ấy là chỉ exclusive là China thôi, nhưng không có bán global như kiểu là con Mi 13 Ultra. Thì đó, như anh Vinh cũng đã kỳ vọng là có thể sang những năm sau thì kinh tế nó ổn định trở lại, dịch dã nó qua đi thì cái thị trường lại sôi động hơn. Và hy vọng rằng là sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì các bạn lắng nghe, các bạn đã xem video này ở trên Vật Studio thì các bạn sẽ có những cái nhìn khác, các bạn đã có những quan điểm khác liên quan đến flagship Trung Quốc, và các bạn biết tại sao mà họ lại không dám đưa những con điện thoại mới về Việt Nam nữa, hơi dè chừng. Và nếu như để rút ra khỏi thị trường Việt Nam như Sony hay HTC thì thực sự là nó là một cái sự thiệt thòi lớn cho người dùng Việt Nam.
Đúng rồi. Đó.
Và đặc biệt là những người đam mê công nghệ nữa.
Và hy vọng qua podcast này anh em đã có thêm những góc nhìn đa dạng hơn. Và các bạn nghĩ sao? Chúng ta sẽ cần thêm những người chơi mới hay là chỉ cần những cái thương hiệu đến từ Mỹ, Hàn Quốc là đủ rồi? Và hẹn lại bạn trong các cái buổi podcast lần sau.